Thầy đơn giản sơ cái chữ Như Lai. Như Lai có nghĩa là đấng chân Như. Chân Như là một cái tên của Đức Phật. Đức Phật là một cái hồng danh, gọi hồng diệu của Đức Phật, cái biệt hiệu của Đức Phật. Có nghĩa là cái chân trí huệ nó không bị chấp tướng. Trí huệ của Phật là cái trí huệ chân chính, nó không có bị chấp tướng. Có nghĩa là không có chấp vào cái tướng giàu, tướng nghèo, tướng sang, tướng quý phái, hoặc là tướng nghèo khổ, hoặc là tướng bần cùng. Okay. Bất cứ cái tướng là những cái tướng là những cái gì mà cái giác quan chúng ta thâu thập vào. Mình thấy được cái gì đó, mình nghe được cái gì đó, mình ngửi được cái gì đó, mình nếm được cái gì đó, tất cả đều là tướng hết. Những cái tướng đó gọi là trần, bụi trần. Là tại sao những cái bụi trần nó khiến chúng ta, nó che đầy cái Phật tánh chúng ta, khiến chúng ta mất cái thanh tịnh. Mất thanh tịnh ở chỗ nào? Tại mỗi lần chúng ta mà tiếp xúc với cái bụi trần ấy, thì tâm chúng ta nó bị dao động. Chẳng hạn như đồ ăn ngon, bữa trưa mình ăn ngon thì cái tâm chúng ta dao động muốn ăn nhiều thêm. Cái đó mới gọi đồ ăn ngon, gọi là bụi trần, tại vì nó khiến tâm chúng ta bị dao động. Cái tâm Phật tánh chúng ta nó là bất động, nó không có, nó rất là yên tĩnh. Mà chính vì khi chúng ta thiếu trí huệ, là khi mà tiếp xúc với cái cảnh giới bên ngoài đó, chúng ta bị dao động, thành bị nao núng. Ok, thành bởi vậy mình tu để mình trở về lại cái chân Nhân Lai, để mình chư nhân Như Lai, để mình mở trí huệ chân chính bằng cách mình không bị chấp vào những cái tướng này, không chấp tướng này. Kinh là kinh chặt tướng, chặt tất cả những cái chấp tướng. Đấy, kinh này kinh để mà kinh chặt, giúp chúng ta chặt lìa những cái tướng. Trí huệ là mình không chấp tướng chỗ nào, chấp tướng ở chỗ cái hành động đó. Khi quý vị chẳng như gặp một người đó mà người ta chửi mình, mắng mình, mình không có buồn, không có giận, cái đó không có chướng. Hoặc người ta tán thán mình không có mừng, không có thoải mái, sung sướng. Tại sao như vậy? Chúng ta không có chấp vào cái tướng bị chửi hoặc cái tướng được khen. Hai cái tướng đều không chấp hết. Thầy hỏi là về mình lìa tướng để làm cái gì? Nó lời chỗ nào? Thầy hỏi cái mình khi cái gì mà giảng cái Phật pháp này phải một cách thực tiễn. Chẳng hạn như người ta, mình nói người ta tại sao mình phải không, mình lìa tướng hay không chấp vào tướng để làm cái gì? Thì tại vì có người ta nói bây giờ tôi thích đi cine, tôi thích uống rượu, tôi thích ăn uống. Ok, thì có hại gì đâu, có hại gì cho tôi, tại sao tôi phải lìa tướng làm cái gì? Ok, thầy nói cái này ông thầy nó hiểu cái mặt căn bản Phật pháp rất là vững, căn bản ông thầy nó rất là vững. Ông nói rằng là cái lý do mà mình muốn lìa tướng tại vì mình phải hiểu được cái khổ. Tại sao? Cái vì thấy cái sướng đó, cái sướng của ăn uống, cái sướng của thưởng hưởng thụ đó chỉ là cái sướng tạm thời thôi, thiệt ra nó là cái khổ chứ không phải là cái sướng. Thầy nói một cách thực tiễn, mình nhiều khi mình nói mình giảng nghĩ, nhiều khi mình hơi nói cao sâu xa mà nó trừu tượng một tí, mình nói một cách thực tiễn. Giờ tôi hỏi tại sao mình lìa tướng làm cái gì, lìa tướng có lợi gì? Thầy nói lìa tướng là tại vì lìa tướng như vậy là mình thấy cái khổ mình mới lìa tướng được. Ví dụ có nhiều người á, tôi thích uống rượu. Ok, tôi uống rượu á, thì Đức Phật thấy người uống rượu đó, mình uống rượu thì lúc đầu là thầy còn nhớ nữa, lúc đầu uống rượu thì thấy hứng thú, thấy thích thú. Ok, để thích thú một thời gian là mình cái khổ của uống rượu là mình uống mình không có ngừng được, uống càng ngày cũng uống càng nhiều thì càng say thì bắt đầu thấy nó khổ. Là tại sao mình bị say này, mình nói tầm bậy tầm bạ này, mình nói những chuyện mình không nên nói này, tiết lộ những chuyện không nên tiết lộ này. Ok, mình đủ cái thứ tai hại cái rượu mà uống nhiều quá nó thành cái độc tố trong cái cơ thể chúng ta. Thành chúng ta không thấy rằng cái người trí huệ, ta thấy một cái tất cả cái sự kiện, chúng thể nói là thấy là từng chút thôi, ta thấy lúc đầu vui rồi từ từ nó biến chuyển thành cái khổ. Thành Đức Phật nói tại sao mình trồng một cái nhân mà như cái mình chấp vào cái tướng là uống rượu, cái thích của cái uống rượu, thích của cái hưởng thụ, nó sẽ đem tới cái khổ. Nếu quý vị nhìn lâu, nhìn thấy mà lâu dài, nhìn thấy rõ ràng, thiệt ra cái sung sướng đó nó chỉ tạm bợ thôi, nó sẽ đem tới cái khổ cho quý vị. Ok, à, cái đó là trí huệ. Bởi vì mình lìa tướng ở tại vì chúng ta à, cái tướng đó, cái tướng của cái khổ, quý vị nghĩ kỹ lại cho coi, tất cả cái tướng đó đều là tướng khổ. Thì quý vị thấy không, Đức Phật nói quý vị khi mà còn chấp tướng đang, là quý vị thiệt sự đang tạo cái nhân cho cái khổ của mình. Quý vị còn chấp cái tướng gì? Cái tướng ăn ngon. Ok, đồ ăn ngon, đồ cái tướng chấp vào cái đó là nó tạo cái khổ cho mình. Ok, chấp vào cái tướng sung sướng, ok, là mình tạo cái khổ cho mình. Thành tất cả những cái tướng nó đem tới cái khổ sở cho mình. Thế bởi vậy mình lìa tướng. Lìa tướng nó làm cái gì? Lợi làm chi? Như thầy nói chung á, tất cả những cái tướng mà quý vị mà chấp vào đó, nó đều đem sự đau khổ sở tới quý vị. Thầy xin hỏi quý vị ngày hôm nay, có ai cho thầy một cái ví dụ quý vị chấp một cái tướng mà quý vị thấy là không có khổ? Cho thầy một cái ví dụ mà quý vị chấp vào cái gì đó mà không phải là khổ. Ông nói tôi mà khi tôi sáng tác ra cái bài hát á, cái đó không phải là khổ. Quý vị nghĩ sao? Ông đang nói tôi sáng tác nhạc mà tôi không thấy gì khổ hết á. Yes. À, khổ chỗ nào? Khổ chỗ nào? À, còn Ngân, ông Ngân nói tôi sáng tác bài nhạc tôi không thấy gì khổ hết.
Ông sáng tác cái nhạc ra để cho ta nghe còn càng khổ thêm nữa. Người ta mê.
Thầy nói là khi mình giảng, người ta giảng theo cái phương diện người ta. Thầy cũng nói là tôi không biên đơn bản nhạc rồi tôi buồn, để tôi biên nhạc tôi sướng. Thì thầy mới hỏi mình giảng, thì ông này nếu mình đồng ý là ông khi mà ông nói là ông khi ông biên nhạc ông sướng như vậy, thì thầy hỏi khổ chỗ nào, thì ông thầy mới nói là khổ mà không biết. Khổ mà không biết. Dễ sợ không? Ông nắng vững lắm. Cái căn bản Phật giáo ông thầy rất là vững. Đại khái như vậy nè. Mình không cần biết bất cứ chấp trước nào đó. Quý vị còn một cái chấp trước đó, cái đó là cái khổ ngay lập tức. Mình khổ, mình không biết. Nó dễ sợ như vậy. Mình không thấy là khổ. Mình chưa thấy cái khổ. Mình nghĩ là nó hay. Thành cái vị chỉ cần nhớ, còn bất cứ cái chấp trước nào đó là mình vẫn còn khổ. Mà cái khổ này khổ dễ sợ. Cái khổ này khổ rất là tế nhị. Khổ mà mình không biết là khổ. Đức Phật cho một cái ví dụ nó rất là hay. Ví dụ là giống như Đức Phật nhìn chúng ta như một đứa, một nhóm con nít đang chơi trong nhà, vui vẻ chơi đồ chơi, chơi những trò chơi nó, mà nó không thấy rằng là nó đang ở cái nhà đó đang cháy, nó sắp chết tới nơi mà nó không biết. Cái khổ nó dễ sợ mà không biết. Nó đang vui chơi, nó không thấy được cái khổ lớn hơn của nó, cái nguy hiểm lớn nhất của nó, là nó sắp chết tới nơi rồi. Thành ra cái khổ sung sướng nó, thiệt ra cái sung sướng nó đang vui chơi nó, thiệt ra là cái khổ. Tại nó đang bị lâm nạn mà không biết. Quý vị thấy cái hình ảnh nó hay dễ sợ không? Quý vị đang vui vẻ, đang sung sướng bây giờ này, quý vị không biết rằng cái màn sống mình sắp chấm dứt rồi. Khi mình chấm dứt thì chuyện gì xảy ra? Mình đọa mà mình không biết. Thành thầy nói là tại sao, quý vị nghĩ cho coi, người ta chỉ sung sướng tạm thời thôi, ta thấy cái sung sướng mà ta quên rằng ra ta có một cái chuyện làm khác nó quan trọng hơn cái đó, mà nó có lợi hơn cho họ. Nếu như họ cái vị thì so sánh cho hàng, nhưng bây giờ thay vì tôi sung sướng, tôi ăn uống sung sướng, hoặc là tôi đi làm cái chuyện khác chẳng tôi tu, thì quý vị thấy cái tu nó lợi hơn nhiều. Nếu trong thời gian mà vì phí thì giờ mà sung mà hưởng thụ như vậy, thay vì bỏ thì giờ, bỏ sức lực, bỏ cái phước báo mình, mà đi tu đi làm việc khác nó có lợi hơn, thì cái vị nghĩ cái nào đó, cái vị sẽ chọn cái nào, đương nhiên mình chọn cái lợi hơn cho mình, đúng không? Thì rõ ràng cái người đang chọn mà đang hưởng thụ đó, tại vì chưa thấy được cái lợi kia thôi, họ khổ mà họ chưa thấy thôi. Dễ sợ không? Đức Phật cái trí huệ dễ sợ không? Nó rõ ràng như vậy đó, chứ không phải trừu tượng đó nghe. Mình sẽ khổ khi nào mình còn chấp trước. Tại sao mình chấp trước? Tại sao mình chấp trước? Tại vì còn bản ngã. Cái nguồn gốc của cái khổ mình là cái bản ngã. Ok. Thì cái tại vì nó còn bản ngã thì mình còn khổ. Cái bản ngã khi nó đòi sướng là nó đang khổ, thấy không? Thành ra mình hiểu chấp trước là còn cái chấp trước là tại vì còn cái sự hiện diện của bản ngã. Thành khi mình bớt chấp trước như vậy thì bản ngã nó càng ngày bớt tung hoành. Cái bản ngã nó lồ ra bằng cách mình chấp bằng cái chấp trước. Thành ra cái vị thấy không? Cái bên cái Phật giáo mình á, cái lời dạy Đức Phật á rất là thâm sâu. Ngài nói là nếu quý vị thấy một chấp trước á, là có cái bản ngã là phải nhận ra cái khổ từ cái bản ngã. Thành quý vị bằng bớt khổ bằng cách nào? Bằng cách là mình chặt cái chấp trước mình, cái bản ngã nó càng ngày nó càng yếu, thì mình sẽ bớt khổ. Tại sao? Cái trí huệ Phật giáo mình á, cái hạnh phúc ở chỗ trừ cái khổ, chứ không phải tìm cái sướng. Mình nhìn cái khổ mà nó không muốn nữa, thì lúc đó mình mới sướng được. Thấy rõ không? Quý vị nhớ lại cho qua, nếu buổi sáng quý vị thức dậy mà nói ngày hôm nay tôi sẽ tìm cách mà hạnh phúc hơn, sẽ sung hướng hơn ngày hôm qua, thì như vậy nó sai chỗ nào? Thì mình đang chấp vào cái tướng hạnh phúc, đúng không? Quý vị thấy không? Cái Đức Phật dạy rất là hay. Buổi sáng quý vị thức dậy và nói ngày hôm nay tôi sẽ tìm cái hạnh phúc, tôi tìm cái gì mà tôi làm, tôi sẽ mua cái nhà lớn hơn, mua chiếc xe đẹp hơn, tôi làm nhiều tiền hơn. Là quý vị bắt đầu cuộc đời mình, cái ngày của mình bằng quyết định tìm cái hạnh, cái bất hạnh của mình. Tại sao vậy? Mình chỉ nuôi dưỡng cái bản ngã mình thôi, làm sao mà hạnh phúc được? Quý vị cái chạy theo những cái đòi hỏi của bản ngã quý vị, thì quý vị không thể nào hạnh phúc được. Quý vị thấy, thì bây giờ làm sao mình tìm cái hạnh phúc bây giờ? Tìm ý nghĩa trong cuộc đời mình bây giờ. Quý vị thấy không? Là quý vị muốn tìm cái chân hạnh phúc đó, là không phải đi đeo đuổi những cái tham muốn của mình. Mình phải đi ngược lại. Mình chặt những cái tham muốn của mình thì mình mới thấy hạnh phúc được. Quý vị thấy không? Thành ra mình hiểu rằng là mình phải cái kế hoạch chúng ta, cái chiến lược chúng ta là phải thay vì mà chạy theo đeo đuổi, mình phải chặt, chứ không phải mình thêm. Tại vì mỗi lần mình theo cái dục vọng mình là mình trồng thêm cái nhân để cho mình khổ sau này. Mình chọn thêm cái khổ. Ngược lại, nếu mình đi ngược lại, người phàm phu, người thường phu, phàm phu ta làm như vậy, ta chuyên môn, ta cộng, ta thêm. Ta đòi thêm, ta thêm tiền, thêm đồ ăn, thêm nhà, thêm xe, thêm con, thêm cái. Ok? Nhất là con cái, thêm đứa con không phải là nhức đầu hơn không? Không? Thêm đứa con phải là khổ 1 triệu mà lý do khác để mà khổ thêm không? Đúng không? Mình có thêm. Thành ra mình phải đi ngược lại, mình phải bớt, mình bớt cái chấp trước đi, mình bớt cái tham dục đi. Thì như vậy, mình như vậy từ từ mình đi vào cái hướng mà nó hướng thượng. Còn nếu mình thêm là mình đang đọa xuống, mình đi xuống. Đồng ý không? Thì ai cũng biết là mình cần bớt cái chấp trước. Đều mình muốn bớt cái chấp trước mình đó, chặt cái chấp trước mình đâu phải là dễ đâu, đúng không? Ăn ngon sao mà nó chặt một cách dễ dàng được, đúng không? phải có cái phương pháp chứ, mình mới gạt cái chấp trước chứ. Cái gì nghe không? Phật giáo mình á rất là sâu xa, mà rất là thực tiễn. Mình hiểu rằng á, cái ngã, nếu mình nuôi ngã là mình sẽ khổ, ok? Thì mình muốn mà sung sướng, mình phải chặt những cái chấp trước đó. Nên quý vị biết không, khi mà quý vị cứ tiếp tục chặt cái chấp trước, từng lớp chấp trước ấy, thì khi quý vị tới cảnh giới mà quý vị không còn chấp trước nữa, thì lúc đó nó thiệt sự là sung sướng. Chứng đó thôi. Đó là cái bí mật của Phật giáo mình, mà người phàm phu ta không thấy được. Ai coi kiến thắc mắc gì không? Sao mình chặt? Thành cái phương pháp, rồi ông hỏi cái phương pháp mà muốn xả bỏ là sao? Thì nó có nhiều phương pháp, Phật giáo rất có nhiều phương pháp thiền, rồi phương pháp tụng chú, rồi này nọ, nấu ăn, rồi tạo phước, rồi tất cả nhiều phương pháp. Rồi cuối cùng, ấy, phương pháp tối thượng là mình chỉ xả thôi, mình vứt nó thôi. Bên cái truyền thông chúng ta có câu chuyện cái ông cư sĩ họ bằng đó, giàu dễ sợ không? Thành ra cái gì biết không, cái cư sĩ họ bằng đó, ông giàu dễ sợ lắm. Ông ngày xưa cái tiền là những tiền tròn nó bằng sắt, bằng đồng, bằng vàng. Rồi quý vị ở giữa có cái lỗ vuông, quý vị đem tiền đi là sâu cái tiền, sâu cái chuỗi có cái tiền, biết không? Đem tiền hồi xưa như vậy, không phải trong giỏ như quý vị đâu. Giỏ quý vị nó sẽ rách, nó sẽ rớt xuống ngay. Anh quý vị cầm cái tay á, ok, cái tay để treo những cái vòng tiền như vậy đó. Nhà giàu tại như vậy đó. Ok, thành ra ông đó ông để tất cả của cải ông trên chiếc thuyền đó. Ông đem ra chèo ra ngoài biển, lật cái thuyền ông đổ xuống biển, nói cúng cho Long Vương. Xong về đó. Ông về, ông nghèo chứ sợ. Thì bạn bè ông mới là cảm động, mới quyên tiền lại, xây một cái nhà để cho ông ở. Ok, xong rồi ông ở đông tu. Sau này ông giác ngộ, bỏ hết tất cả. Hả? Có người Trung Hoa nó nổi tiếng rồi đó, là tại vì không mình ông đó là vì trong lịch sử mà mình lấy tất cả của cải mình vứt hết, không giữ là một xu nữa. Quý vị biết không, chuyện cái ông này dễ sợ lắm, là ông bỏ hết tất cả tài sản như vậy mà bà vợ ông á không than phiền một tiếng nữa luôn, dễ sợ như vậy, kinh hoàng không? Vợ không than một tiếng nữa, con không than một tiếng, con trai không than một tiếng, con gái không than một tiếng. Thành ra cha với con gái tu chung với nhau, con trai với mẹ tu chung với nhau, hay dễ sợ. Con gái thì phục vụ cho cha, con trai phục vụ cho mẹ, họ trung thành nhưng mà có hiếu như vậy đó, họ chia ra ở riêng như vậy, bốn người đều giác ngộ. Quý vị thấy không, cái vấn đề thầy hỏi quý vị, ta hỏi cái này tại vì nhiều khi vì sợ, hơi sợ thầy, thế nhưng thầy nói chuyện hơi mạnh mẽ thì anh có nhiều người sợ. Thầy hỏi quý vị, nếu mà lấy tất cả của cải mình mà vứt vào đổ xuống biển, không phải là phí phạm sao? Phí không quản ngân, phí thế mồ, đúng không? Chẳng tham mình cho chùa, mình cho nhà thờ, mình cho làm chuyện từ thiện, không phải nó có lý hơn à? Tại sao phí như vậy? Tại sao như vậy? Chứ hề chỗ nào? Tại sao mình phí phạm như vậy? Thế vị nghĩ sao? Không phí hả? Sao vậy?
Thầy, bây giờ giống ổng bố thí cho người ta đi, bố thí cái tiền bạc cho người ta đi, cái những người đó làm ăn mà lên nữa đó, nó đi tạo thêm cái nghiệp nữa, thì ổng đâu có được giải thoát. Thầy con nghĩ gì?
Nhớ thì bố thí cho chùa. Tại sao không bố thí cho chùa? Tại sao không bố thí cho thầy? Thầy hỏi cho rõ. Hả? Phí không? Phí không? Không cho con thì cho chùa. Tại sao? Nói là còn chấp trước về cái tướng là cho tướng bố thí. Cái này là cái trí huệ của thiền. Cái này là người Trung Hoa đời xưa người ta nói cái này là thiệt sự được có trí huệ. Mà không ai giảng nghĩa có thầy biết tại sao nó không phí phạm.
Thì cái tiền đó là theo cái người đó, tôi nghĩ là dĩ nhiên cái thân họ nghĩ là vô ngã họ mới có lên mình mà. Còn cái tiền cũng là cái nghiệp khác để họ được cái tiền đó. Mặc dù nghiệp thiện họ mới được cái tiền đó, cho nên họ dứt khoát không còn cái gì dính mắt nữa rồi đi luôn.
Vẫn là phí phạm. Đối với thầy, thầy nói cái việc thầy nghĩ nó hơi phí một tí. Tại vì thầy nghĩ nhất họ cho thầy một tí nữa, nó có lợi hơn. Cái hay dễ sợ. Nó là tôi xả cái chấp trước của tôi, là cái tiền của tôi. Nhưng đều tôi không làm cái gì dơ bẩn với cái chấp trước của tôi. Dễ sợ không? Tế nhì như vậy đó. Tôi không làm bẩn quý vị đâu. Thiền đó, cái đó là cái thiền đó. Có thấy cái thiền ở trong đó không? Thấy cái thiền bị ở trong đó không? Cái này dơ bẩn đó. Cứ đụng làm cái gì? Cứ đụng làm cái gì? Chùa lấy làm cái gì? Chùa mà lấy đồ dơ bẩn làm cái gì? Dễ sợ không? Hay dễ sợ không? Cái này là trí huệ chân chính đó. Thấy cái này thiệt sự là dơ bẩn, thành không cần cho cái dơ bẩn cho bất cứ ai hết đó. Dễ sợ không? Hả? Thế con thấy cái tên sâu xa dễ sợ không? Mình mà nhận đó, thì mình chấp vào cái tướng nhận là mình dơ bẩn, thành ông cho cái dơ bẩn tới mình được. Ok, thành thầy nói rất có nhiều cái phương pháp để mà xả, mà cái phương pháp mà có hữu hiệu nhất mà lẹ nhất á, là vứt lên cái trạch như cái ông cư sĩ Bằng này. Vứt mà đừng có nhớ, đừng có nhìn cái dấu, mà lần sau ngày mai tới lượm lại. Tại sao như vậy? Tại vì cái phương pháp mà hữu hiệu nhất á, là mình cứ xả thì vứt thôi. Không cần biết, xả thôi. Ok. Tại sao như vậy? Tại vì không có gì quan trọng đồ như vậy đâu. Không có gì quan trọng. Cái vì còn thấy quan trọng, cái vì còn sai. Vì cần thấy không có gì quan trọng đồ, người ta chửi cũng được. Ta khen cũng được. Ok. Ăn ngon cũng được, ăn dở cũng được. Nghèo cũng được, giàu cũng được. Cái gì đâu. Gì đâu mà cái gì đâu mà ôm chặt dữ vậy. Nhìn bám víu dữ vậy. Chứ vì thế có người nói mình bỏ nói thì dễ mà làm được. Thế là tại vì quý vị tự quyết định mình làm được. Tại vì theo cái định luật, theo cái luật của thiên nhiên, quý vị chỉ cần thả nó tự động nó rớt à. Mình không cần làm gì nữa hết á. Quý vị thấy nó hay dễ sợ. Theo cái luật thiên nhiên nó tự động nó sẽ rớt. Mình thả nó thôi, mình không cần làm gì nữa hết á. Mình không phí một cái gì hết. Chào.
Con xin hỏi thầy biết. Mà thầy nói lỡ nói cái câu đó, thầy nói hết cái xã báo thân bốn vị đó, cha con vợ chồng đó, thầy nói cho người ta nghe hết luôn. A Di Đà Phật. Xin
cha thầy. Con vợ chồng mới có hai à?
Thì ông họ Bằng á.
À họ Bằng.
Thầy nói tới đây rồi còn thêm chút xíu nữa thầy nói hết đi để người ta thắc mắc.
Xã cái ơn nào?
Mấy cái ông đó ông xã cái báo thân đó lúc cuối cùng á chết đó. Bốn ông đó. Ông
kể chuyện chết của họ hả? Có gì mà nói từng chuyện chết không?
Cái đó là như nói cái chết nó lã xả. Cái chết nó dễ như vậy đó, như
mất. Thầy đừng nói chuyện sống, thầy chưa nói chuyện chết.
Tại vì thầy nói còn chút xíu rồi. Thầy nói chuyện chút gì vậy? Không có nói nữa, tại vì cái câu chuyện còn chút xíu rồi.
Cái bà này chiếu mà là chấp vào cái chuyện chết. Thầy nhất định thầy nói sống mà bà nhất định là chết.
Không nói là ông đó ông tích đó thì thầy nói tới cái người xã như vậy mà chết cách nào đó mà ai như đạo Phật.
nhất định thầy không nói. nhiều khi mình nói để người ta khó chịu, ta cười ta thắc mắc không, ta sao không nghe nhất định nói chuyện chết. Thì lần sau họ tới nghe mình mới nói. Quý vị biết cái này quan trọng lắm. Cô hỏi là khi mà cái định lực tới rồi thì cái huệ nó có mở không? Thầy nói khi mà cái định lực nó càng ngày càng cao thì cái huệ, trí huệ từng ngày tự động nó càng cao theo, nó song song với nhau. Quý vị không cần phải nói là tôi tức trình độ định lực này cái huệ tôi chừng nào. Khi mà quý vị tới cái định lực đó, tự động cái huệ nó, cái định lực nó cùng một cái với nhau, cùng một chỗ với nhau. Ok, không cần phải lo gì hết. Ok, thành ra thầy nói là cái chuyện mà quý vị không hiểu đó, khi mà quý vị còn, khi mình mà tới cái cảnh giới mà không còn chấp trước nữa, nó sướng không thể tưởng được, nó sướng không thể tưởng tượng được. Chứ còn hiện bây giờ cái sung sướng quý vị như cái bàn tay vậy, trước quý vị thấy cái sướng, thì cái sau lưng nó có cái khổ mà quý vị không thấy, là thành cái hướng cái khổ nó cứ xen kẽ với nhau hoài, để ý không? Lúc là mình cái tiền làm mình sướng, rồi lúc cái tiền làm mình khổ, đúng không? Sướng thì mình mua xài ăn thoải mái, cái khổ là mình lo sợ mất, lo sợ người ta gạt, ok, lo sợ người ta thương tiền, người ta không thương mình nữa, thấy khổ không? Nó đi đôi với nhau. Ai thắc mắc về cái chuyện này không? Cái này thiệt sự là cái chân chính, cái hạnh phúc chân chính là khi mình lúc tới cảnh giới mình không còn chấp trước nữa, thì lúc đó mình hoàn toàn thực sự là sung sướng. Ok, có nghĩa là khi mình đi chợ cũng sung sướng, mà không đi chợ cũng sung sướng, không có chấp trước cái gì hết đó. Bất cứ chuyện gì xảy ra mình hoàn toàn sung sướng. Cái sung sướng thật nó chân chính khi nào bất cứ chuyện gì xảy ra quý vị vẫn sung sướng như vậy. Cái cảnh giới đó là bất cứ chuyện gì xảy ra mình cũng phê phê. Cái này nó quan trọng, tại vì nó là bất cứ chuyện gì xảy ra mình vẫn sung sướng như thường, mình không cần tìm cầu nữa, có cũng được, không có cũng được. Quý vị biết không, 4 năm rồi á, thầy rất là buồn tại vì cái chùa mình không có một cái tượng ở trước chùa nữa. Thành ngày hôm nay á, thầy 4 năm thầy khổ sở trong tâm, cái khổ sở ta sắc chùa mà không giống cái chùa thế nào ấy, khổ ghê. Muốn ai biết á, là mình khổ sở. Cái ngày tuần vừa rồi có người cúng, có cái nhóm cúng cái tượng, thầy mới cuối cùng thầy mới hiểu bây giờ thầy có thiệt sự hạnh phúc rồi. Tại sao vậy? Nếu không có tượng thầy cũng sao hết á, giờ không thèm cái tượng nữa. Có rồi mới không thèm được. Ông này ông nói vậy, ông nói là như vậy, phải chi mà thầy có được 2 cái tượng, thầy nó không có rồi thì sẽ có 3 cái tượng nữa chứ không ai được đâu. Bây giờ thầy mới nói bây giờ thầy không thèm tượng nữa, bây giờ có 4 cái rồi. Ông nói là nói thì dễ mà làm thì khó. Chẳng như mình biết là mình phải xả, mình xả không được. Sao bây giờ khổ tâm vậy sao? Thầy nói cái việc đầu tiên con làm là con xả luôn, con thèm, con đang chấp vào cái thành công, thấy không? Chấp vào là tôi phải làm được, cái đó là một cái chấp trước, phải xả cái đó trước, mình cố gắng thôi, thấy không? Đừng có đòi, mình chỉ cố gắng mình làm thôi, mình thấy đúng mình làm thôi.